Trong 16 năm qua, khu Supermax được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt ở Goulburn đã từng giam giữ một số trong những tội phạm khét tiếng nhất ở Úc, trong đó có tên giết người hàng loạt Evan Mallett. Nay thì chính phủ New South Wales cho hay nhà tù này sẽ được nâng cấp để bao gồm thêm một đơn vị giam giữ 54 can phạm vì tội khủng bố. Các viên chức cải huấn được huấn luyện đặc biệt cũng sẽ được đưa vào làm việc theo chương trình mới, gọi là chương trình diệt trừ cực đoan hóa, tức de-radicalization. Công tác nâng cấp sẽ tốn vào khoảng 47 triệu đô la trong vòng 3 năm và chính phủ hy vọng sẽ hoàn tất vào cuối năm 2018. Thủ hiến Lady Berikian cho hay, sau những vụ tấn công khủng bố gần đây trên khắp thế giới, thì không còn có gì có thể được giao phó cho mai rủi nữa.
Phạm vi ảnh hưởng của các hoạt động khủng bố mà chúng ta đã chứng kiến ở Úc và trên khắp thế giới là điều chưa từng xảy ra trong thời hiện đại. Và chúng ta cần phải phản ứng lại theo một cách thức sáng tạo nhất. Và tôi hân hoan tuyên bố rằng chúng ta hiện có cả tài nguyên, lẫn sự thông minh và sự hiểu biết về những gì phải làm.
Hiện thời 33 trong số 45 tù nhân ở trong khu Supermax tại Goulburn đã bị kết tội hay bị buộc các tội danh liên hệ đến khủng bố. Các số liệu của dịch vụ cải huấn tiểu bang xác nhận chỉ có 5 tù nhân đã bị cực đoan hóa trong vòng 10 năm qua. Bộ trưởng Ngân khố New South Wales, ông Dominic Perrottet cho rằng đây là một con số nhỏ và cần được giữ ở mức độ đó.
Prisons should be places of rehabilitation, not radicalization.
Các nhà tù phải là nơi để phục hồi, không phải là để cực đoan. Chúng tôi muốn đoan chắc là những tù nhân không hối hận về các hành động của họ và muốn loan truyền sự thù ghét trong tù sẽ không có được cơ hội nào để mà làm điều đó. Chúng tôi sẽ ngăn cách và sẽ theo dõi họ như những con diều hâu.
Tổng trưởng di tù Peter Dutton cũng lên tiếng tán thưởng chính phủ tiểu bang New South Wales.
Well, there are, you know, reports now about people that are being radicalized within prison systems.
Vâng, có tin loan tải về những người hiện bị cực đoan hóa bên trong hệ thống nhà tù, những người không có nguồn gốc, không có ý thức hệ, không có niềm tin tôn giáo, với chỉ dấu cho thấy là họ dễ bị cực đoan hóa. Nếu như điều đó hiện xảy ra bên trong hệ thống nhà tù chính mạch, thì đó là điều rất đáng quan ngại. Và như tôi đã nói, các tiểu bang có trách nhiệm bảo đảm là những người đang được phục hồi sẽ không bị tuyên truyền về chủ nghĩa xấu xa đó.
Thế nhưng các chuyên viên chống khủng bố và các luật gia thì nghi ngờ là liệu khu giam giữ mới sẽ có thể tạo ra hậu quả trái ngược trong việc làm bùng thêm nạn khủng bố. Nhà tội phạm học ở Đại học ANU Clark Jones đã nói với Fairfax Media rằng việc cách ly các tù nhân có thể tạo thêm lòng oán hận và có thể kết liễu mọi cơ may phục hồi cho các tù nhân trẻ. Ông cũng cho hay nguy cơ cực đoan hóa lan truyền trong các nhà tù hiện ở mức thấp vì các can phạm khủng bố nằm ở mức chót trong bảng thứ tự. Tràng sư Greg Barnes thì cho hay các nhà tù cách ly ở ngoại quốc đã thất bại trong việc giam giữ vấn nạn này. Thế những ủy viên dịch vụ cải huấn New South Wales là ông Peter Severin thì binh vực cho phương pháp của mình.
It is very important that we have a strong focus on risk.
Điều rất quan trọng là chúng ta đặt trọng tâm mạnh mẽ vào nguy cơ đó, và nếu như chúng ta chỉ đơn giản phân tán họ vào mọi khu vực trong hệ thống nhà tù, thì có nhiều nguy cơ là họ sẽ gây ra thêm nhiều thiệt hại hơn là tạo ra cơ hội tiến triển ở bên trong, một môi trường được kiểm soát chặt chẽ, và theo một phương cách cho phép chúng ta hy vọng là cuối cùng sẽ làm cho họ thoát ra. Và sau đó dĩ nhiên là họ có thể di chuyển đến mọi khu vực trong hệ thống nhà tù.
Ông nói rằng khu giam giữ mới sẽ rất khắc nghiệt.
So it could be that we do limit the communication to English only.
Có thể là chúng tôi sẽ hạn chế trong vấn đề giao tiếp chỉ được sử dụng Anh ngữ mà thôi. Các mức độ kiểm soát liên quan đến bất cứ hình thức giao tiếp nào với bên ngoài cũng là điều quan trọng, vì đây là điều gây quan ngại nhất cho chúng tôi.
Bộ trưởng chống khủng bố New South Wales là ông David Elliott thì cho biết những chiến binh ở ngoại quốc trở về nước cũng có thể bị đưa vào khu giam giữ mới.
Intelligence agencies both here and overseas have monitoring.
Các cơ quan tình báo cả ở đây và ở ngoài quốc hiện theo dõi trên 100 người Úc đang chiến đấu chống lại lực lượng đồng minh trong các trận địa ở Syria và Iraq. Và chúng tôi dự kiến một số trong những người đó sẽ trở về. Và nếu họ trở về, họ sẽ bị buộc tội với những bằng chứng thu thập được. Và khu giam giữ này sẽ sẵn sàng tiếp nhận họ cho đến bao lâu mà tòa án ra lệnh cho chúng tôi giam giữ họ.